Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Billionaire Wilderness, The Ultra Wealthy and the Remaking of the American West là một cuốn sách xã hội học phi hư cấu của Justin Farrell, xuất bản trong dòng Princeton Studies in Cultural Sociologies. Cuốn sách tập trung vào Teton County, Wyoming, nơi vừa là một trong những khu vực giàu nhất nước Mỹ, vừa có mức bất bình đẳng thu nhập rất cao. Thay vì chỉ nhìn người siêu giàu như những con số trong thống kê quốc gia, Farrell đi sâu vào đời sống thực tế của họ, của người lao động phục vụ họ và của cộng đồng địa phương bị định hình bởi dòng tiền, đất đai, nhà ở và các hoạt động bảo tồn. Mục đích của tác phẩm là giải thích cách tiền bạc, thiên nhiên, thiện nguyện và bản sắc xã hội đan xen với nhau trong miền Tây nước Mỹ hiện đại. Từ đó cho thấy sự giàu có không chỉ tạo ra đặc quyền mà còn tạo ra căng thẳng về đạo đức, về địa vị và về sự thuộc về. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Jackson Hole như một phòng thí nghiệm xã hội của sự giàu có cực độ. Justin Farrell chọn Teton County, nơi có Jackson Hole, vì đây là một không gian hiếm hoi mà sự tập trung tài sản, danh tiếng và quyền lực kinh tế hiện ra rất rõ. Ở đây, người giàu không chỉ mua nhà nghỉ dưỡng hay đất đai, mà còn góp phần định hình cách cộng đồng vận hành, từ giá nhà cho tới thị trường lao động dịch vụ. Điểm quan trọng của cuốn sách là nó không xem vùng này như một ngoại lệ tách rời nước Mỹ, mà như một nơi phóng đại các xu hướng lớn hơn của xã hội hiện đại. Chẳng hạn như bất bình đẳng tài sản, di cư của giới siêu giàu và áp lực lên các cộng đồng lao động địa phương. Nhờ chọn một địa bàn cụ thể, Farrell có thể cho thấy sự giàu có không hề trừu tượng. Nó có địa chỉ, có hậu quả và có những người phải sống cùng nó mỗi ngày. Cách tiếp cận này làm cho vấn đề bất bình đẳng trở nên hữu hình hơn so với việc chỉ đọc các biểu đồ kinh tế hay các báo cáo vĩ mô. Thứ hai, thiên nhiên được dùng như một cách xây dựng bản sắc cho người siêu giàu. Một luận điểm trung tâm của sách là nhiều cư dân giàu có ở Teton County tìm đến thiên nhiên không chỉ để hưởng thụ cảnh quan mà còn để giải quyết các băn khoăn về bản thân. Trong môi trường giàu có nhưng đầy cạnh tranh về địa vị, họ tìm kiếm cảm giác bình thường, chân thật và xứng đáng bằng cách gắn mình với hình ảnh miền Tây, với lối ăn mặc giản dị, hoạt động ngoài trời và ngôn ngữ về sự gần gũi với đất đai. Farrell cho thấy đây không chỉ là sở thích cá nhân, mà là một cơ chế xã hội giúp họ tái kể câu chuyện về chính mình. Khi thiên nhiên trở thành biểu tượng của sự trong sạch, tự chủ và tính đạo đức, nó cũng giúp che đi khoảng cách giai cấp rất lớn giữa họ và những người lao động phục vụ đời sống của họ. Nói cách khác, cuốn sách phân tích cách cảnh quan tự nhiên bị biến thành tài nguyên biểu tượng, nơi người giàu tìm thấy sự an ủi tinh thần và một hình ảnh có vẻ khiêm tốn hơn so với quyền lực thực tế của họ. Thứ ba, thiện nguyện bảo tồn và hiệu ứng làm trầm trọng thêm bất bình đẳng. Cuốn sách đặc biệt sắc bén khi bàn về cách hoạt động từ thiện và bảo tồn thiên nhiên có thể vừa mang dáng vẻ cao đẹp, vừa tạo ra hệ quả xã hội khó chịu. Farrell mô tả một kiểu thiện nguyện được tô điểm bằng đức hạnh. Trong đó, những khoản đóng góp cho bảo tồn đất đai hay các tổ chức môi trường có thể làm tăng giá trị địa lý và giá nhà, khiến người có thu nhập thấp càng khó ở lại cộng đồng. Điều này cho thấy một nghịch lý rất quan trọng, đó là các hành động được xem là vì lợi ích chung không nhất thiết tạo ra công bằng chung. Trái lại, chúng có thể củng cố quyền sở hữu, tăng giá đất và vô tình đẩy người lao động ra xa nơi làm việc. Farrell không phủ nhận ý nghĩa của bảo tồn, nhưng ông đặt câu hỏi về việc ai được lợi, ai phải trả giá và ai có quyền định nghĩa thế nào là chăm sóc thiên nhiên. Nhờ vậy, cuốn sách mở rộng chủ đề môi trường ra khỏi phạm vi sinh thái thuần túy để cho thấy bảo tồn cũng là một quan hệ quyền lực xã hội. Thứ tư, phương pháp phỏng vấn kép giữa người giàu và người lao động tạo ra bức tranh đầy đủ hơn. Một điểm mạnh lớn của Billionaire Wilderness là phương pháp nghiên cứu. Farrell không chỉ nói chuyện với tầng lớp siêu giàu, mà còn thực hiện các cuộc phỏng vấn chuyên sâu với những người lao động phục vụ họ, rồi đặt hai phía cạnh nhau để đối chiếu. Cách làm này rất quan trọng vì đời sống của người giàu và người nghèo trong Teton County không tồn tại tách biệt. Nhà ở, dịch vụ di chuyển, mùa du lịch và cả thiện nguyện đều tạo nên một hệ sinh thái chung, nơi hành vi của nhóm này tác động trực tiếp lên nhóm kia. Nhờ phương pháp song song đó, cuốn sách tránh được cạm bẫy của những nghiên cứu chỉ mô tả cảm nhận của người giàu mà không kiểm tra hệ quả xã hội của cảm nhận ấy. Đồng thời, nó cũng giúp tác giả nhìn thấy những cơ chế tinh vi mà thống kê vĩ mô thường bỏ sót, chẳng hạn cảm giác bị đánh giá, áp lực địa vị hay sự lệ thuộc kinh tế giữa các nhóm cư dân. Đây là lý do cuốn sách có sức nặng xã hội học rất rõ, nó biến một cộng đồng địa phương thành nơi quan sát được các cấu trúc bất bình đẳng đang vận hành ở cấp quốc gia. Cuối cùng, miền Tây nước Mỹ được tái định nghĩa qua xung đột, giữa đất đai, giai cấp và quyền thuộc về, tác phẩm không chỉ viết về một địa phương giàu có, mà còn đặt câu hỏi rộng hơn về ý nghĩa của miền Tây nước Mỹ trong thế kỷ 21. Pharaoh cho thấy miền Tây không còn chỉ là biểu tượng của tự do, cảnh quan và huyền thoại khai phá, mà là một không gian nơi tài sản, biệt thự nghỉ dưỡng, bảo tồn đất và lao động dịch vụ cùng tồn tại trong căng thẳng. Từ đó, cuốn sách làm rõ quá trình tái cấu trúc của khu vực này khi các giá trị văn hóa truyền thống bị diễn giải lại dưới áp lực của thị trường bất động sản và dòng vốn toàn quốc. Người siêu giàu không chỉ đến để sống gần núi non mà còn để mua một phiên bản miền Tây phù hợp với bản thân họ. Trong khi đó, người lao động và cư dân lâu năm phải chịu đựng giá nhà tăng, sự dịch chuyển dân số và cảm giác bị đẩy ra rìa. Nhìn rộng hơn, cuốn sách cho thấy ai có quyền định nghĩa một nơi chốn, ai được ở lại và ai phải rời đi. Đó là câu hỏi trung tâm về quyền thuộc về trong một xã hội ngày càng phân tầng theo tài sản. Kết luận, Billionaire Wilderness nên được đọc bởi những ai quan tâm đến xã hội học, bất bình đẳng, môi trường, chính sách đất đai và lịch sử văn hóa miền Tây nước Mỹ. Với người đọc phổ thông, cuốn sách giúp nhìn thấy mối liên hệ thực giữa tài sản khổng lồ, giá nhà, lao động dịch vụ và hoạt động bảo tồn thiên nhiên. Với người làm nghiên cứu hay hoạch định chính sách, nó cung cấp một ví dụ rất cụ thể về cách các hệ thống địa phương phản chiếu những vấn đề lớn của nền kinh tế Mỹ. Điểm nổi bật của sách là Pharaoh không chỉ mô tả sự xa hoa của người siêu giàu, mà còn phân tích cách họ dùng thiên nhiên để xây dựng hình ảnh đạo đức và sự chính đáng cho bản thân. So với nhiều cuốn sách về giới tỷ phú, chỉ tập trung vào lối sống hoặc thị trường tài chính, tác phẩm này đặc biệt ở chỗ, nó đặt sự giàu có trong quan hệ với cộng đồng, địa điểm và hậu quả xã hội. Nhờ vậy, đây là một cuốn sách vừa giàu dữ liệu, vừa có sức gợi mở lớn về cách xã hội hiện đại vận hành. Nếu bạn muốn ủng hộ Justin Pharaoh, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!